Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba 20 tháng 9 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về bài giảng lễ dỗ mãn tang của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Tin mừng hy vọng. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Vào trưa Chủ nhật vừa qua, 18 tháng 9, trước khi đọc kinh trường tin với các tín hữu tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã nói về mối tương quan giữa Bí tích Thánh Thể và các linh mục. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, trong khi năm Thánh Thể sắp kết thúc, tôi muốn trở lại nói về đề tài hết sức quan trọng, được ôm ấp trong tâm hồn của vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đó là đề tài tương quan giữa sự thánh thiện, con đường và mục tiêu của cuộc hành trình của giáo hội cũng như của mỗi người Kitô và bí tích Thánh Thể. Một cách đặc biệt, tâm tư tôi hôm nay hướng đến các linh mục để nhấn mạnh rằng chính trong bí tích Thánh Thể có bí quyết của sự thánh hóa các ngài. Nhờ thánh chức đã lãnh nhận, linh mục nhận được hồng ân và sự dấn thân để lặp lại cách bí tích, những cử chỉ và lời nói mà qua đó Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã thiết lập việc tưởng nhớ cuộc vượt qua của người. Nơi đôi tay của linh mục được lặp lại phép lạ vĩ đại của tình thương. Linh mục được mời gọi trở nên người làm chứng và rao giảng phép lạ này, mỗi ngày một trung thành hơn. Đó là lý do tại sao người linh mục trước hết phải là kẻ tôn thờ và chiêm ngắm bí tích Thánh Thể, khởi sự từ chính lúc cử hành bí tích này. Chúng ta biết rõ rằng, tính cách hữu hiệu của bí tích không tùy thuộc vào sự thánh thiện của vị cử hành, nhưng sự hiệu nghiệm của bí tích đối với cá nhân linh mục cũng như đối với kẻ khác sẽ nhiều hơn tùy theo mức độ linh mục sống bí tích Thánh Thể với đức tin sâu xa, với tình yêu nồng nhiệt và với tinh thần sốt sắng cầu nguyện. Trong năm, phụng vụ trình bày cho chúng ta mẫu gương của tác viên thánh thiện nơi bàn thờ, các ngài đã múc lấy sức mạnh bắt chước Chúa Kitô từ tương quan thân tình hàng ngày với Chúa trong việc cử hành và tôn thờ Thánh Thể. Cách đây vài ngày, chúng ta đã kính nhớ Thánh Gioan Kim Khẩu, giáo chủ của Constantinople vào cuối thế kỷ thứ tư. Ngài đã được gọi bằng danh hiệu Kim Khẩu, miệng bằng vàng, vì tài hùng biện ngoại thường của Ngài. Nhưng Ngài cũng được gọi là Tiến sĩ của Thánh Thể, vì tầm mức rộng rãi và sâu xa của giáo lý Ngài về bí tích Thánh Thể. Phụng vụ Thánh thường được cử hành trong những giáo hội Đông Phương, được gọi là phụng vụ của Thánh Gioan Kim Khẩu. Khẩu hiệu của Ngài là chỉ cần một người tràn đầy sự sốt sắng để biến đổi một dân tộc. Khẩu hiệu này làm sáng tỏ sức hiệu nghiệm biết là chừng nào tác động của Chúa Kitô nhờ qua những thừa tác viên của Ngài. Trong thời đại chúng ta, nổi bật dung mạo Thánh Pio da Pietrelcina, tức là cha Thánh Pio năm dấu, mà chúng ta mừng lễ vào thứ sáu tới này. Khi cử hành thánh lễ, cha Pio sống một cách hết sức sốt sắng mầu nhiệm Canvario, đến độ nêu gương xây dựng đức tin và lòng sốt sắng của tất cả mọi người. Những dấu thánh mà Thiên Chúa đã ban cho cha là dấu biểu lộ cho việc cha được kết hiệp sâu xa với Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Nghĩ đến những linh mục say mê Thánh Thể, người ta không thể nào quên Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở khiêm tốn của họ Arx vào thời cách mạng Pháp. Với đời sống thánh thiện và lòng nhiệt thành mục vụ, cha đã thành công làm cho nơi nhỏ bé trở thành kiểu mẫu cho cộng đoàn Kitô, được linh động bởi lời Chúa và các bí tích. Chúng ta hãy chạy đến mẹ Maria, vừa cầu nguyện cách đặc biệt cho các linh mục trên toàn thế giới, ngõ hầu các ngài thu nhận từ năm thánh thể này, hoa trái của tình yêu đã được canh tân đối với bí tích mà các ngài cử hành. Nhờ lời khẩn cầu của Đức Nữ Đồng Trinh, Mẹ Thiên Chúa, ước chi các linh mục luôn sống và làm chứng cho mầu nhiệm được đặt vào đôi tay các ngài để cứu rỗi thế gian. Và sau kinh trường tin bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã chào chúc với những lời như sau. Chúa Nhật hôm nay, trong bài phúc âm, Chúa Kitô mời tất cả mọi người vào làm vườn nho của Ngài. Hãy trở nên những nhà truyền giáo của tin mừng để thông truyền cho tất cả, nhất là những người trẻ, ước muốn làm cho đời sống mình trở nên tốt đẹp và bước đi trong con đường hạnh phúc mà Chúa đã đề ra. Rồi bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha chào chúc như sau. Ước về thời gian anh chị em hiện diện tại Castel Gandolfo và những ngày sống tại Roma, được tràn đầy niềm vui và đào sâu tình yêu của anh chị em đối với giáo hội phổ quát. Tôi cầu chúc cho anh chị em được một ngày Chúa Nhật hạnh phúc và thánh đức. Đức Thánh Cha cũng đã chào những anh chị em hành hương từ Ba Lan như sau. Tôi cảm ơn anh chị em vì đã đến đây. Trong lời cầu nguyện, tôi phó thác cho Thiên Chúa, anh chị em và những người lao động mà ngày hôm nay hành hương đến Jasnagora. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em và ban cho anh chị em được tràn đầy tình thương. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các gia đình thuộc phong trào tổ ấm Focolare đến từ các quốc gia Âu Châu để tham dự khóa học hỏi và huấn luyện về những giá trị và những trách vụ có liên quan đến bí tích hôn phối. Tin Vatican. Theo tin của hãng thông tấn AFP, thì vị cựu tư lệnh cảnh sát Ý làm việc tại Vatican có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho Đức Giáo Hoàng đã lên tiếng cảnh cáo rằng, vì có sự cạnh tranh giữa lực lượng vệ binh Thụy Sĩ và lực lượng an ninh Ý, mà việc bảo vệ an ninh cho Đức Giáo Hoàng có thể không được chặt chẽ. Được biết hiện nay tại Tòa Thánh, có hai lực lượng bảo vệ an ninh cho Đức Thánh Cha. Thứ nhất là lực lượng của chính quyền Ý, gồm khoảng 130 người, và thứ hai là lực lượng vệ binh Thụy Sĩ, mà ta gọi là lính của Đức Giáo Hoàng, gồm có 110 người, mỗi bên có vị chỉ huy riêng. Ông Enrico Marinelli, chỉ huy lực lượng của Ý tại Tòa Thánh, nói với tuần báo Paronama rằng, vì có sự cạnh tranh giữa lực lượng vệ binh Thụy Sĩ mà việc bảo vệ an ninh cho Đức Thánh Cha có thể có những sơ sót vì sự thiếu phối hợp giữa hai bên, nhất là tình hình hiện nay đang có nạn khủng bố. Trong khi đó, Đại tá Enmore, tư lệnh vệ binh Thụy Sĩ, nói với Nhật Báo, người đưa tin chiều, rằng lực lượng an ninh của ông phải được đóng một vai trò quan trọng hơn trong việc bảo vệ Đức Giáo Hoàng, nhất là khi Ngài tông du ngoại quốc. Ông nêu ra một thí dụ cụ thể, là khi Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Đức, thì Ngài có tất cả 6 người cận vệ, trong đó 4 cận vệ thuộc lực lượng an ninh Ý, còn 2 cận vệ thuộc vệ binh Thụy Sĩ. Đại tá Enmore yêu cầu vệ binh Thụy Sĩ phải được tuyển dụng thêm 20 người nữa cho bằng với lực lượng an ninh của Ý, và lực lượng vệ binh Thụy Sĩ phải được huấn luyện chống khủng bố như lực lượng của Ý. Theo thỏa ước Tòa Thánh ký với chính phủ Italia, thì khi Đức Giáo Hoàng rời khỏi quốc gia Vatican, công việc bảo vệ an ninh sẽ do lực lượng an ninh Ý đảm trách phần quan trọng. Còn vệ binh Thụy Sĩ có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho Đức Giáo Hoàng trong các buổi lễ, canh gác căn nhà nơi Đức Giáo Hoàng cư ngụ và kiểm soát lối ra vào của Tòa Thánh Vatican. Tin Việt Nam. Thông báo của nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ. Xin trân trọng thông báo, sách mới, Lời Chúa cho mọi người. Để mừng kỷ niệm 40 năm hiến chế Lời Thiên Chúa về mặt khải của Công đồng Vaticano thứ hai, và để chuẩn bị bước vào năm 2006 với chủ đề Sống Lời Chúa của Giáo hội Việt Nam, nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ đang ấn hành cuốn Lời Chúa cho mọi người, Kinh Thánh Tân Ước. Bản dịch Tân Ước là của nhóm các giờ kinh phụng vụ, đã và đang được phổ biến từ năm 1993 đến nay. Còn phần dẫn nhập và chú thích là của hai cha Bernard và Louis Hiro, với lời giới thiệu của Đức cha Michael Hoàng Đức Hoành, giám mục Công Tôn. Sách dày 1130 trang, giá 30.000 đồng một cuốn và được phát hành vào cuối năm 2005 này. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 9 năm 2005. Thay mặt nhóm phiên dịch, Linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tĩnh, thường trực ban điều hành. Tình Bắc Hàn. Hôm qua thứ hai, trong cuộc đàm phán giữa sáu bên, Bắc Hàn đã đồng ý ngưng chế tạo vũ khí nguyên tử và cho phép các thanh tra viên quốc tế đến thanh sát để đổi lấy sự trợ giúp của quốc tế về năng lượng, hợp tác kinh tế, bảo đảm an ninh. Đây là bước tiến quan trọng đánh dấu sự khai thông bế tắc của cuộc hội đàm sáu nước về vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn. Đặc sứ đại diện cho chính phủ Mỹ trong cuộc thương thảo đã ca ngợi diễn biến này như là một thắng lợi cho tất cả mọi phía. Tuy nhiên, ông đặc sứ cũng thúc giục Bình Nhưỡng hãy có thiện chí ngưng ngay những hoạt động tại cơ sở nguyên tử chính ở Yongbyon. Tự cũng nên nhắc lại, cuộc thương thuyết để Bắc Hàn chịu ngưng sản xuất vũ khí nguyên tử đã kéo dài trên 2 năm. Và việc Bắc Hàn ngưng sản xuất vũ khí nguyên tử giúp cho mối liên hệ ngoại giao trong vùng bớt căng thẳng. Nhân dân Bắc Hàn có đủ thực phẩm nhờ quốc tế viện trợ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, nói về bài giảng lễ dỗ mãn tang của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Tin Mừng Hy Vọng, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày 16 tháng 9 năm 2005 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã chủ tế thánh lễ mãn tang cho Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận tại nhà thờ Chánh Tòa Hà Nội, cùng với tất cả các linh mục giáo phận đồng tế, với sự tham dự đông đảo của nam nữ tu sĩ và giáo dân Hà Nội. Trong bài giảng thánh lễ, chú giải đoạn phúc âm theo Thánh Luca, chương 8, câu 1 đến câu 3, Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đã nói như sau. Anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay tuy ngắn ngủi nhưng chứa chan niềm hy vọng. Đức Kitô chính là đứng đi gieo niềm hy vọng. Người đem đến cho ta niềm hy vọng vào nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa là một niềm hy vọng lớn lao, không những đem lại cho ta hạnh phúc, mà còn thay đổi định mệnh của con người. Từ một con người phàm trần, nay ta được trở nên con cái Thiên Chúa. Từ số phận phải chết, nay ta được hưởng cuộc sống vĩnh cửu. Từ một phàm nhân, ta được nâng lên ngang hàng với thần thánh. Từ một thế giới hữu hạn, ta tiến đến một thế giới vô biên. Người đem đến cho ta niềm hy vọng được cứu độ. Vì muốn đem ơn cứu độ đến cho mọi người, nên Chúa Giêsu đi rao giảng không biết mệt mỏi. Người không ngừng lại ở một điểm nào cố định, nhưng luôn ra đi, rảo qua các thành phố và làng mạc, nơi đón nhận cũng như nơi từ chối, nơi người Do Thái cũng như nơi dân ngoại, thành thị cũng như thôn quê, chỗ an bình cũng như nơi nguy hiểm. Người ra đi khắp mọi nơi, và người còn truyền cho các môn đệ, hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Người mong muốn cho ta được cứu độ. Người đem đến cho ta niềm hy vọng được đón nhận. Trong xã hội Do Thái ngày xưa có nhiều loại trừ. Người tội lỗi bị mọi người xa lánh, phụ nữ không được ngang hàng với nam giới. Nhưng Chúa Giêsu đã đi đến với mọi người, người lui tới với những người tội lỗi, người chuyện trò với phụ nữ, và còn lạ hơn nữa, trong đoàn tùy tùng của người, không những có phụ nữ mà lại là những phụ nữ có quá khứ không hay, đã từng bị quỷ ám. Có cả người theo phe Herodê, có cả người theo phe quá khích. Như thế, trong Đức Kitô không ai bị loại trừ, tất cả đều được đón nhận.
người cho ta được góp phần vào việc phục vụ niềm hy vọng. Mọi người đều được Chúa mời gọi góp phần vào việc rao giảng tin mừng. Không chỉ các môn đệ được đi loan báo tin mừng, mà cả các phụ nữ cũng được dự phần. Madalena đã trở thành người thứ nhất loan báo tin mừng phục sinh. Ngoài ra, Chúa để cho mọi người góp phần theo khả năng và điều kiện của mình. Mỗi người một tay, mỗi người một việc, nhưng tất cả đều góp phần vào việc rao giảng tin mừng. Đức cố Hồng y Francisco Xavier là người thấm nhuần tin mừng hy vọng, chọn khẩu hiệu cho đời giám mục của Ngài là vui mừng và hy vọng. Suốt đời, Ngài đã sống đúng với khẩu hiệu đó. Noi gương Đức Kitô, Ngài sống niềm hy vọng trong mọi hoàn cảnh. Khi là giám mục ở Nha Trang, với những thành công rực rỡ, lúc về Sài Gòn không được làm việc gì. Những ngày cô đơn đen tối trong trại cải tạo. Những lúc mệt mỏi vì chiến đấu với cơn bệnh hiểm nghèo. Khi vinh quang lên đến tuyệt đỉnh. Khi bị hiểu lầm vu oan, không lúc nào Ngài đánh mất niềm hy vọng. Noi gương Đức Kitô, Ngài đi gieo niềm hy vọng khắp nơi. Đi đến đâu, Ngài gieo niềm hy vọng đến đấy. Gặp ai, Ngài truyền niềm hy vọng cho người ấy. Chan chứa niềm hy vọng, nên Ngài luôn tỏ ra niềm vui, niềm lạc quan yêu đời, và làm cho bầu khí chung quanh Ngài luôn vui tươi đáng mến. Trong phòng biệt giam, Ngài vẫn nghĩ ra chuyện vui. Trên giường bệnh, Ngài vẫn kể chuyện vui cho mọi người cười thỏa chí. Không hoàn cảnh nào có thể ngăn cản Ngài tung gieo niềm hy vọng. Noi gương Đức Kitô, Ngài đem niềm hy vọng đến cho mọi người. Ngài dễ dàng đón nhận người thân cũng như người xa lạ. Ngài sẵn sàng cộng tác với người đồng ý cũng như những người bất đồng ý kiến. Ngài yêu thương bạn hữu cũng như những người thù ghét Ngài. Đến nỗi làm cho những bạn tù và cả cai tù cũng có cảm tình. Tất cả những ai sống gần Ngài đều được cảm hóa. Vì ở bên Ngài, mọi người thấy phẩm giá mình được tôn trọng, khả năng con người được phát huy. Ở bên Ngài, mọi người đều có hy vọng sẽ nên tốt hơn. Hôm nay, tưởng nhớ đến Ngài, ta hãy noi gương Ngài luôn tin tưởng vào Chúa để sống trong niềm hy vọng. Xã hội hôm nay đầy lo âu, cần có niềm hy vọng soi chiếu. Con người hôm nay có nhiều bế tắc, cần có niềm hy vọng giải thoát. Nếu ta sống trong niềm hy vọng, biết gieo niềm hy vọng, ta góp phần loan tin mừng của Chúa, đem niềm hy vọng cho thế giới hôm nay. Lạy Chúa, xin thương đón nhận linh hồn Đức cố Hồng y Francisco Xavier. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng lễ dỗ mãn tang Đức cố Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận về tin mừng hy vọng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Sống lương thiện. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. bài phóng sự có tựa đề Du Đảng được đăng trong tuyển tập Trước Vành Móng Ngựa. Nhà văn Hoàng Đạo thuộc nhóm Tự Lực Văn Đoàn đã ghi lại cái lối xử tội chớp nhoáng của những quan lớn cầm cán cân công lý dưới thời Pháp thuộc. Bị cáo thứ nhất là một người kéo xe bò thuê không đủ ăn. Quan tòa chỉ nghe qua loa như thế đã tuyên phạt 3 tháng 1 ngày nhà pha. Bị cáo thứ hai làm cu ly, thất nghiệp từ 1 tháng qua. Vừa nghe xong, quan tòa cũng lập lại một bản án như bị cáo thứ nhất. 3 tháng 1 ngày nhà pha. Bị cáo thứ ba làm nghề rửa nứa, vì thất nghiệp, cho nên cũng bị tuyên phạt 3 tháng 1 ngày nhà pha. Công thức này cứ bổ xuống trên các bị cáo mà không cần có một lời biện luận nào. Câu chuyện trên đây cũng làm cho nhiều người Việt Nam tại Úc nhớ đến nhiều phiên tòa mới xảy ra trong thời gian gần đây. Một vị thẩm phán bị bắt quả tang ngủ ngáy trong tòa. Ông chỉ thức dậy để tuyên đọc bản án mà có lẽ ông chẳng cần biết đến nội dung. Trong cuộc sống, lắm lúc chúng ta cũng ngồi trên ghế quan tòa để xét xử người khác như thế. Những lời kết án của chúng ta có khi vô căn cứ hoặc chỉ được đưa ra vì thành kiến. Riêng các bậc làm cha làm mẹ lại có nhiều cơ hội để xét xử con cái hơn. Nhưng lắm khi, tội trạng và hình phạt lại không cân xứng với nhau. Một cái tát tay, những lằn roi, những bữa nhịn quà hay tiền túi, thường là những hình phạt không tương xứng với lỗi phạm của đứa con. Đặc biệt trong cách xử lý về tội ăn cắp của đứa con, cha mẹ thường thiếu công bình, sự nhẫn nại và cảm thông. Dĩ nhiên, tỏ ra nghiêm khắc khi con cái vướng vào tật ăn cắp là điều hợp lý, bởi vì không có gì xấu bằng ăn cắp. Người Tây Phương đã có lý khi nói, nhỏ ăn cắp một quả trứng, lớn trộm một con bò. Nếu không sửa đổi, thói quen ăn cắp sẽ biến thành tội phạm. Ngày nay, tại Việt Nam, cả nước đều than phiền về tệ nạn tham nhũng. Xét cho cùng, tham nhũng cũng chính là hành động trộm cướp. Kẻ trộm chỉ ăn cắp ban đêm, còn quan lớn thì ăn cướp giữa ban ngày. Dạy con từ thuở còn thơ. Cha mẹ nên dạy con biết sống lương thiện và tôn trọng quyền sở hữu của người khác ngay từ thuở nhỏ. Tuy nhiên, để dạy cho con biết sống lương thiện và tôn trọng của cải của người khác, thì trước hết cha mẹ cần phải tìm hiểu những nguyên nhân nào khiến con cái vướng phải tật ăn cắp. Theo các chuyên gia tâm lý, mới 2 tuổi, đứa trẻ đã có thể phân biệt được vật nào của ai và vật nào của nó. Nó cũng có thể chú ý đến tiền bạc, mặc dù chưa hiểu được công dụng của tiền bạc. Khoảng 5 tuổi, đứa trẻ đã có ý niệm về quyền sở hữu. Ở tuổi này, đứa trẻ đã ý thức được rằng nó có những đồ chơi riêng của nó, thuộc về nó. Nó có quyền cho ai mượn chơi hay chơi chung với nó là tùy nó. Lên 6, đứa trẻ đã bắt đầu có nhiều ham muốn. Lắm lúc nó lấy bất cứ những gì nó thích, mà không cần biết những thứ ấy thuộc về ai. 8 tuổi, đứa trẻ đã có điều mà chúng ta gọi là trí khôn. Nó đã biết ham muốn đổi chác, dành dụm, cất giữ riêng, nhưng vẫn chưa biết tôn trọng quyền sở hữu của người khác. Nó đã bắt đầu tham tiền của như người lớn. Nhưng phải lên 9 tuổi, đứa trẻ mới có ý niệm rõ rệt về quyền sở hữu của mình và của người khác. Như vậy, khi đứa trẻ chưa có ý niệm và ý thức rõ rệt về quyền sở hữu, thì tất nhiên cha mẹ không nên kết tội chúng, mỗi khi chúng lấy của người khác. Cha mẹ cần tìm hiểu nguyên nhân tại sao con cái ăn cắp của người khác. Trước hết, một trong những lý do quan trọng khiến trẻ con ăn cắp là vì chúng thiếu tình thương và sự âu yếm của cha mẹ. Nhiều đứa trẻ chỉ mắc tật ăn cắp sau khi có đứa em. Dường như nó có cảm tưởng rằng em nhỏ của nó đã cướp đi một phần tình thương của cha mẹ dành cho nó. Tự trung, chính do sự ganh tị mà đứa trẻ có thể rơi vào tật ăn cắp. Nhưng không riêng gì sự chào đời của một đứa em, mà ngay cả sự săn sóc mà cha mẹ dành cho một súc vật nuôi trong nhà cũng có thể khiến đứa trẻ cảm thấy bị mất đi một phần tình thương, cho nên tìm cách bù đắp lại bằng hành động ăn cắp. Nói chung, chính vì cảm thấy thiếu tình thương của cha mẹ mà đứa con có thể mắc phải tật ăn cắp. Một số trẻ con ăn cắp đồ trong nhà và đem cho các bạn. Đây chưa hẳn là thể hiện của tính vị tha hay lòng quảng đại. Rất có thể qua hành động này, đứa trẻ chỉ muốn chứng minh cho bạn bè nó thấy rằng nó đã là người lớn, độc lập, có quyền sử dụng mọi đồ vật trong nhà. Cũng có thể chính vì thiếu tình thương trong gia đình mà đứa trẻ muốn tìm sự bù đắp từ bên ngoài. Có khi đứa trẻ ăn cắp để trả thù người lớn vì không có lỗi mà bị phạt, hoặc không có tật xấu mà bị nghi oan và khinh rẻ. Ngoài ra, các chuyên gia tâm lý cũng khám phá được một nguyên nhân khác khiến trẻ con ăn cắp. Đó là chúng ăn cắp để tự phạt mình. Tâm lý gia André Berge kể câu chuyện một cậu bé vào một tiệm buôn bán lớn ăn cắp nhiều món hàng. Hành động ăn cắp là diễn ra một cách thật vụng về, như thể nó muốn cho người chủ tiệm hay các nhân viên bắt gặp. Thì ra, trong gia đình, nó là một đứa bé hỗn láo sức sược hay trả treo với cha mẹ. Nó biết như vậy là bất hiếu, lương tâm dày vò, nhưng vì tự ái hay vì một lý do nào đó, nó không muốn xin lỗi cha mẹ, mà cũng chẳng muốn đổi tánh. Chính vì thế mà nó cố tình vào tiệm để ăn cắp. Nó nghĩ rằng chỉ khi nào bị trừng phạt nó mới có thể an tâm, vì đã chuộc được lỗi lầm. Người ta cũng khám phá rằng vì ghen với anh chị em trong gia đình, vì thù oán bạn bè, vì muốn tỏ ra mình là người can đảm mà đứa trẻ ăn cắp. Cuối cùng, trong một xã hội đầy gian dối và xảo trá như xã hội Việt Nam hiện nay, ảnh hưởng xấu của bạn bè và người xung quanh cũng khiến cho lương tâm của đứa trẻ dễ bị chai lì. Nó xem chuyện ăn cắp hay gian dối như chuyện bình thường trong cuộc sống. Dù vì lý do nào thúc đẩy đi nữa, ăn cắp vẫn là một điều xấu. Nó có thể phát triển thành một thói quen khiến cho lương tâm chai lì, và như vậy có thể phạm những bất công to lớn. Bằng mọi cách, cha mẹ phải ngăn chặn tật xấu này ngay khi con cái còn trong tuổi thơ. Tù trung, chính vì thiếu tình thương hay không cảm nhận được tình thương của cha mẹ mà đứa trẻ mắc phải tính ăn cắp. Do đó, liều thuốc vừa để chữa trị vừa để ngăn ngừa tật xấu này chính là tình thương, sự cảm thông và tha thứ của cha mẹ. Hơn nữa, vẫn biết rằng cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Ảnh hưởng của cuộc sống cha mẹ đối với tính tình của con cái luôn là điều không thể chối cãi được. Nếu cha mẹ luôn sống lương thiện và luôn tỏ ra lương thiện trước mặt con cái, thì chắc chắn con cái không thể không học được cách sống ấy. Trong một xã hội mà theo cách nói của một vị lãnh đạo tôn giáo, sự gian dối tràn lan trong mọi lĩnh vực của cuộc sống xã hội và cá nhân, thì hơn bao giờ hết, cha mẹ cần phải luôn cố gắng sống lương thiện và dạy con sống lương thiện vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
một đời vẫn theo ý Chúa. Xin cho con biết không tin vâng trọn tình hy sinh tin Chúa.
Trích phúc âm theo thánh Matthew chương 21 câu 28 đến 32. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn. Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy, nó đáp: Thưa ngài, con đây. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Chúa Giêsu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Quý vị và các bạn thân mến! Thomas Merton, mồ côi cha mẹ, lúc lên 16 tuổi. 20 tuổi, ông đi theo đảng Cộng sản. Nhưng rồi lúc 23 tuổi thì trở lại gặp Chúa Giêsu Kitô. 24 tuổi làm phóng viên cho tuần báo New York Thời báo. 26 tuổi từ bỏ mọi sự cuốn gói theo Chúa. Thomas Merton đến nhà dòng ở Kentucky và trở thành tu sĩ sống đời chiêm niệm. Trong tập sách tự thuật thiêng liêng có tên là Ngọn núi bảy tầng, Thomas Merton mô tả lại những bước trở lại đầu tiên của mình như sau. Lúc đó, tôi mới vừa học xong trung học và đang dùng xe lửa đi thăm khắp nơi Âu Châu với một cuộc sống phung phí. Rồi một hôm, nằm trong khách sạn, Thomas Merton chợt ý thức về những tội lỗi cũ của mình. Và anh kể lại giây phút này như sau. Tất cả mọi sự qua đi thật nhanh. Tôi như được soi sáng để nhìn biết sự khốn cùng của tâm hồn mình. Và tôi nhất định thoát ra khỏi hoàn cảnh này, khỏi những sự ồn ào. Và lần đầu tiên trong đời, Thomas Merton có kinh nghiệm và ý thức mình đã cầu nguyện thật sự. Cầu nguyện để xin Chúa giải thoát mình khỏi mọi ràng buộc. Và trong bài phúc âm chúng ta vừa nghe lại trên đây, phúc âm của Chúa Nhật thứ 26 mùa thường năm A. Xem ra như người con thứ nhất nói không rồi lại đi làm, là kẻ có thái độ thay đổi một cách tự động máy móc. Nhưng trong thực tế, trong đời sống thiêng liêng chúng ta, cần phải có thời gian cùng với những lời cầu nguyện xin Chúa thương nâng đỡ chúng ta lên và đưa chúng ta ra khỏi hoàn cảnh tệ hại. Tiến trình trở lại cùng Chúa đi qua những giai đoạn. Thứ nhất, sự không bằng lòng thỏa mãn với hoàn cảnh hiện tại của mình, cảm thấy trống vắng và muốn thay đổi. Thứ hai, một biến cố nào đó đánh động và mở ra một quyết định như là bất ngờ. Như lúc Thomas Merton nằm trong khách sạn, bất ngờ cảm thấy sự khốn cùng của mình và muốn thoát ra cho khỏi hoàn cảnh này. Nói ngôn ngữ thần học, thì đây là giây phút ân sủng của Chúa đánh động ta. Và bước thứ ba, thực hiện một việc làm cụ thể theo hướng đi mới. Như người con thứ nhất đã thưa cùng cha mình không đi làm vườn nho, nhưng rồi hối hận và đi làm vườn nho của cha mình. Chúng ta không là người Kitô, nhưng chúng ta trở nên người Kitô mỗi ngày. Mỗi ngày một trở nên Kitô hơn. Mỗi ngày, mỗi người chúng ta cần trở lại, cần trở về với Chúa. Ý thức sự trống vắng nơi tâm hồn mình và muốn thay đổi. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta ơn ăn năn hoán cải, trở về với tin mừng của Chúa, sống tin mừng thật sự trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chúa Nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, vừa mới đây, các chuyên gia thuộc Hiệp hội các nhà vật lý trị liệu Anh Quốc cho rằng, nếu trẻ em dùng điện thoại di động quá nhiều, thì có nguy cơ bị tổn thương thần kinh do căng thẳng mà điện thoại di động đem lại. Ngoài ra, các chuyên gia còn khuyến cáo việc thường xuyên dùng ngón cái khi sử dụng điện thoại di động có thể làm các dây chằng bị sưng và gây đau. Các nhà vật lý trị liệu Anh Quốc cho rằng, việc máy điện thoại càng ngày càng nhỏ đi và việc ngày càng nhiều trẻ em sử dụng phương tiện liên lạc này khiến trẻ em có nguy cơ mắc những căn bệnh thường gặp ở những người làm việc trong văn phòng. Theo bà Brown Clifford, chuyên gia của Hiệp hội các nhà vật lý trị liệu, thì những cử động nhỏ đòi hỏi độ chính xác cao. Điều đó càng làm trầm trọng thêm nguy cơ bị tổn thương thần kinh. Nhất là ngón tay cái, thường không phải là ngón tay được sử dụng trong những công việc đòi hỏi sự khéo léo và lặp đi lặp lại. Để tránh việc này, bà khuyên người sử dụng điện thoại không nên gửi tin liên tục trong vòng 5 đến 10 phút. Trong trường hợp buộc phải làm như vậy, nên dùng thêm các ngón tay khác hỗ trợ cho ngón cái. Quý vị các bạn thân mến, cũng liên quan đến sức khỏe trẻ em. Hiện nay, tình trạng trẻ em càng ngày càng lên cân, đến độ nhiều quốc gia phải lên tiếng báo động. So với một thập niên về trước, thì hiện nay, số trẻ em bị bệnh phì nồi ở Úc nhiều gấp 3 lần. Hiệp hội y sĩ Úc tiên đoán, chỉ trong vòng 20 năm tới, gần phân nửa thanh thiếu niên Úc sẽ bị mập quá mức. Chẳng những thế, hiện nay, người ta ước lượng có khoảng 1,5 triệu thiếu niên nam nữ Úc dưới 18 tuổi bị mập quá mức, và khoảng 2,4 triệu người lớn cũng ở trong trường hợp tương tự. Vì thế, Bộ trưởng Y tế tiểu bang Victoria, bà Rowan Bike, gần đây đã đưa ra một nhận xét cách đúng đắn là bệnh phì nồi sẽ là một thử thách y tế khó khăn và lớn nhất của thời đại này. Điều đáng nói là hiện nay không có một phương pháp thần diệu nào để đương đầu với căn bệnh mới này. Bệnh phì nồi thường được xác định bằng chỉ số trọng khối thân thể. Chỉ số này được đo lường bằng cách dùng sức nặng của một người chia cho bình phương của chiều cao của người ấy. Theo các chuyên gia, thì vấn nạn giới trẻ bị phì nộn bắt nguồn từ những chuyển biến trong xã hội Úc trong nhiều thập niên qua. Và vì thế, bất kỳ một giải pháp nào cũng phải đáp ứng cho phù hợp với những chuyển biến này. Bởi vì thứ nhất, nước Úc ngày nay là một trong những quốc gia có mức độ thành thị hóa cao nhất ở Tây Phương. Khoảng một thế kỷ về trước, thì chỉ có khoảng chừng phân nửa dân số sống ở thành thị. Ngày nay, hơn 90% dân chúng tại Úc sống tập trung tại các thành phố. Đời sống thành thị thì càng ngày càng trở nên thụ động. Dân chúng, đặc biệt là trẻ em, ít đi bộ. Một phần vì những mối lo ngại cho việc an toàn cá nhân. Phần khác nữa là hầu như trong mỗi gia đình đều có xe hơi riêng, khiến cho việc di chuyển nhanh chóng và dễ dàng hơn. Trẻ em ngày nay cũng có nhiều trò chơi giải trí thụ động hơn ngày xưa, chẳng hạn như truyền hình, máy điện toán, trò chơi điện tử và ngay cả điện thoại di động nữa. Thêm vào đó, chúng cũng dễ dàng tìm và mua được nhiều thức ăn rẻ tiền và đầy dầu mỡ, chất ngọt, vân vân. Tình trạng trẻ em phì nộn chắc chắn không phải chỉ là vấn nạn riêng của Úc hoặc của thế giới Tây Phương. Ngay cả Trung Quốc, một quốc gia đã từng phải vất vả vì nạn đói, thì hiện nay cũng phải đương đầu với trận dịch trẻ em phì nộn trong giới trung lưu ở thành thị. Ở Hoa Kỳ, hơn 60% người lớn trên 18 tuổi mắc bệnh phì nộn hoặc bị mập quá độ. Tuy nhiên ở Úc, cho đến nay, bệnh phì nộn vẫn được xem như là một vấn đề thuần túy về thẩm mỹ. Mập thì không đẹp, bạn ốm. Hơn là một vấn đề y tế công cộng cần phải được các giới thẩm quyền quan tâm. Thế nhưng, hiện nay, nước Úc đang nuôi dưỡng một thế hệ chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn về sức khỏe trong tương lai, chẳng hạn như áp huyết cao, hen suyễn, sang thận, bệnh về xương, bệnh tim, hiếm muộn, tai biến mạch máu não, vân vân. Rồi thêm vào đó là những chứng bệnh liên quan đến tinh thần, chẳng hạn như trầm cảm, tự ti. Tất cả những khó khăn này sẽ tạo ra thật nhiều phí tổn về y tế, cũng như về những tệ nạn xã hội. Giáo sư nhi khoa George McCallum thuộc Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia ở Melbourne đưa ra một sự so sánh như sau. Hiện nay, xã hội Úc đang ở trước vấn nạn trẻ em phì nộn, tương đương với vấn nạn về thuốc lá cách đây 20 năm. Thế nhưng, tai hại hơn nữa là hiện nay có quá nhiều trở ngại để có thể có một hành động thiết thực nhằm hóa giải vấn nạn này, thậm chí còn nhiều hơn những chứng ngại trong việc giải trừ tệ nạn thuốc lá. Kỹ nghệ bán thức ăn nhanh gọi là fast food, cùng với kỹ nghệ thực phẩm là cả một lực lượng nhiều quyền lực và tài chính hơn cả kỹ nghệ thuốc lá. Trẻ em càng ngày càng bị tấn công tới tấp bởi những quảng cáo đủ loại, đủ thể dạng, cũng như những thủ thuật khuyến mãi, khiến chúng thèm muốn, tìm tòi, vòi vĩnh, để có thể ăn những thứ thực phẩm không đáp ứng được bất kỳ một tiêu chuẩn nào về dinh dưỡng. Cơ cấu trong gia đình cũng có nhiều thay đổi khác xưa. Kiến thức về phép dinh dưỡng, căn bản cũng như quan điểm của người ta về các loại thực phẩm cũng thay đổi. Chuyện mà cả gia đình cũng ngồi vào bàn ăn để thưởng thức những món ăn do một người lớn có một ít kiến thức cơ bản về dinh dưỡng chuẩn bị và nấu nướng, ngày càng trở nên hiếm hoi. Thế vào đó là khoảng cách giữa những người thuộc giai cấp giàu có và những người thuộc giai cấp nghèo khổ ngày càng gia tăng, đặc biệt là về mặt phẩm lượng của thực phẩm, cũng như cơ hội và thời giờ để có thể tập thể dục điều dưỡng sức khỏe. Chính vì những lo ngại về nguy cơ trẻ em phì nộn trở thành một bệnh dịch trầm kha, mà những người có lòng, có thiện chí thường luôn luôn nhấn mạnh về nhu cầu giáo dục trẻ em, để chúng có thêm kiến thức về những loại thực phẩm bổ dưỡng, cũng như về những loại thực ăn không bổ dưỡng, nếu không nói là nguy hiểm. Để chúng có thể biết được những món ăn đầy đủ dinh dưỡng ngon như thế nào, và những món ăn tân thời fast food tệ hại như thế nào. Hiện nay tại Anh, chính phủ buộc các trường học phải nghiên cứu lại đường lối của nhà trường về thực phẩm được bán ở trường học. Ở Úc, thì chính phủ New South Wales và chính phủ Queensland gần đây đã đưa ra một danh sách những loại thực phẩm mà quán ăn của trường được quyền bán và thứ nào không nên bán. Tại một số trường tiểu học ở New South Wales gần đây có đề ra một chương trình khá lý thú nhằm khuyến khích học sinh mang trái cây đi học. Nhà trường chọn một ngày cố định trong tuần và cho thêm 5 phút giải lao phụ trội cho học sinh nào có đem theo trái cây để các em có thể ăn trái cây. Ở Victoria, thì mặc dù chính phủ có đưa ra một số kim chỉ nam về các loại thực phẩm cần được bán, thế nhưng các quán ăn của nhà trường vẫn có quyền tự do muốn bán thứ gì thì bán. Và những thứ họ muốn bán là những thứ đồ ăn mà khách hàng tí hon của họ ưa thích. Thêm vào đó, những thứ này thường mang lại nhiều lợi nhuận cho họ hơn là những thực phẩm có dinh dưỡng. Từ đó, đưa đến một tình trạng vô cùng mâu thuẫn, đó là trong lớp học, thầy cô giảng dạy về những món ăn bổ dưỡng, về cách giữ gìn sức khỏe, không ăn kẹo, ít ăn món ăn có dầu mỡ, và nên ăn nhiều rau cải, trái cây. Nhưng đến giờ ăn trưa thì quán ăn của trường lại làm ngược hẳn những lời giảng dạy ấy. Nói gì thì nói, trách nhiệm tối hậu về vấn đề dinh dưỡng của trẻ em vẫn thuộc về phụ huynh. Nhưng oái oăm thầy, ở Úc, vấn đề then chốt của vấn nạn trẻ em phiền nộn lại trở thành một cái vòng luẩn quẩn oan nghiệt, vì chính giới phụ huynh cũng không biết gì nhiều về phương pháp dinh dưỡng. Vì thế, rất khó để có một phương pháp đơn giản dễ dàng cho vấn nạn này. Nhiều người cho rằng, để có thể giải quyết vấn đề này một cách tốt đẹp, chúng ta cần phải có sự thay đổi từ gốc rễ, đó là cấm quảng cáo các loại thực phẩm không có dinh dưỡng, tạo nhiều cơ hội để khuyến khích trẻ em tập thể dục. Tuy nhiên, những người này cũng biết rằng, giải pháp này rất tốn kém, và rất có thể sẽ không nhận được nhiều sự ủng hộ, nếu không muốn nói là sẽ gặp nhiều chống đối từ kỹ nghệ thực phẩm. Thế nhưng, nếu không làm, mà để cho thế hệ tương lai bị thảm sát bằng thực phẩm, thì quá ư tệ hại. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, vào cao điểm của cuộc nội chiến tại Hoa Kỳ, ông Oliver Winchester đã cưới cô Sarah Pardee thuộc bang Connecticut. Oliver Winchester là người đã sáng chế ra loại súng trường nổi tiếng có tên là Winchester, được quân đội liên bang sử dụng trong cuộc nội chiến. Nhờ đó, không những ông nổi danh mà còn trở nên giàu có. 4 năm sau khi lấy nhau, vợ chồng Winchester sinh hạ được một cháu gái, nhưng đứa bé chỉ sống được 2 tuần lễ. Bà Sarah buồn đến độ gần như mất trí. Vài năm sau, ông Winchester lại mắc bệnh lao phổi và qua đời. Người vợ hưởng gia tài kết xù người chồng để lại, nhưng tiền bạc không thể nào xoa dịu được nỗi buồn mất con mất chồng nơi người đàn bà. Được một người bạn cố vấn, bà Sarah liền tìm đến với một người chuyên lên đồng. Qua trung gian của người này, người chồng cho biết gia đình ông bị đè nặng bởi một lời nguyền. Chính vì loại khí giới giết người mà ông đã sáng chế, và nhờ đó ông làm giàu, mà gia đình ông phải chịu đầy đọa. Hàng trăm ngàn người đã chết vì khí giới ấy, và âm hồn của họ đang tìm cách báo thù. Người đồng bóng cũng nói với bà Sarah rằng, bà sẽ chết nếu bà không bán gia tài và di cư sang miền Tây Hoa Kỳ. Chồng bà sẽ hướng dẫn bà. Ông sẽ nói cho bà phải dừng lại nơi nào và xây một ngôi nhà. Nhưng ngôi nhà ấy sẽ không bao giờ được hoàn thành. bao lâu bà còn tiếp tục xây nhà, bà sẽ sống. Trái lại, nếu bà ngừng xây ngôi nhà, bà sẽ chết. Bà Sarah liền bán nhà cửa và đi lần về miền Tây. Cuối cùng, bà dừng lại tại thành phố San Jose. Tại đây, bà tìm được một ngôi nhà đang xây với 17 phòng, tọa lạc trên một miếng đất rộng gần 100 mẫu. Bà mua ngôi nhà, xé bỏ sơ đồ cũ và bắt đầu xây dựng theo ý muốn của mình. Trong vòng 36 năm, các công nhân cứ xây dựng rồi đập phá. Tiếng búa và tiếng cưa vang dội ngày đêm. Từ các tuyến đường sắt, các chuyến xe lửa tiếp tế vật liệu không ngừng nghỉ. Mỗi buổi sáng, bà Sarah gặp người đốc công để duyệt lại sơ đồ và ra lệnh xây những căn phòng mới. Những căn phòng cứ thế nối tiếp nhau. Các cầu thang cứ thế chồng chất lên nhau. Các cánh cửa sổ không hướng về bất cứ nơi nào. Những lối đi lại dẫn vào những ngõ cụt. Ngôi nhà như muốn trở thành một thứ trận đồ bát quái để đánh lạc hướng bất cứ thần linh nào muốn hãm hại bà. Nhưng dù có lớn đến đâu, gia tài kết xù do người chồng đã thu tích được từ khi giới giết người và để lại cho người vợ, cũng từ từ cạn kiệt với việc xây dựng và đập phá của người đàn bà. Bà Sarah vẫn tin rằng bao lâu ngôi nhà chưa hoàn thành, bao lâu bà còn tiếp tục xây dựng, thì bấy lâu bà vẫn sống. Nhưng cuối cùng bà cũng phải chết như mọi người. Buổi tối ngày 4 tháng 9 năm 1922, sau một buổi lên đồng, bà trở về phòng ngủ và tắt thở khi được 83 tuổi. Quý vị và các bạn thân mến, ngôi nhà do bà Sarah xây dựng và bỏ dở hiện vẫn còn được bảo quản tại thành phố San Jose. Nó tiếp tục có mặt giữa thành phố điện tử này như một dụ ngôn cho thời đại. Câu chuyện này nói với chúng ta rằng, tiền của không những không phải là lá bùa hộ mạng cho chúng ta được ăn đời ở kiếp trong cuộc sống này. Nó cũng chẳng đương nhiên mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Tin mừng luôn nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta chỉ là những người quản lý đối với tiền của. Tiền của không vĩnh viễn thuộc về chúng ta. Quản lý là người phải biết làm cho của cải sinh lợi. Những người tin có cuộc sống mai hậu cũng phải biết dùng của cải đời này để sinh lợi cho cuộc sống mai sau. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống quảng đại với mọi người. Xin cho chúng con biết sử dụng của đời chống qua này để xây dựng những giá trị vĩnh cửu.
Dành cho kẻ yêu tôi đã tin cả khi mình. đã nói, ôi nhục nhã ê chề đã thốt ra trong cơn hốt hoảng ai tin rằng mọi người đều gian dối, rằng mọi người đều dối gian. Tôi sẽ bước đi trước nhàn thánh Chúa Trời, trong có đất lành đất dành cho kẻ sống. Tôi sẽ bước đi trước nhàn thánh Chúa Trời, trong có đất lành đất dành cho kẻ hiếu chung.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.